lạy Chúa. Chúng con là những người mù từ lúc mới sinh, bởi nguyên tội của chúng con. Do đó nên, ngay từ ban đầu, chính ai dòng nguyên tổ còn trong tình trạng nguyên thủy mà đã bị mù rồi. Ở chỗ không nhận biết Chúa, ở chỗ phản nghịch lại Chúa. Huống chi cho tới ngày nay, chúng con không phạm nguyên tội nhưng cũng còn nhiễm nguyên tội, lại càng bị mù hơn nữa. Tuy nhiên, nhờ bí tích rửa tội, chúng con đã được Chúa phục quang. Bằng cách Chúa đã sức dầu Thánh Linh cho chúng con là thần chân lý để chúng con mở mắt ra, nhận biết Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vậy giờ đây, xin Chúa hãy tới và tiếp tục chữa lành cho chúng con, tỏ cho chúng con thấy Chúa. Bởi vì chúng con dù được rửa tội, dù được phục quang, nhưng chúng con vẫn yêu tối tăm hơn ánh sáng. Bởi thế nên chúng con vẫn tiếp tục phạm tội. Và vì thế nên chúng con cần đến ánh sáng của Chúa, chiếu soi chúng con để đánh tan bóng tối tội lỗi, đam mê nhục dục nơi chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể nhận biết Chúa và làm chứng cho Chúa. Giờ đây xin Chúa hãy lấy lời của Chúa thanh tẩy chúng con, soi sáng cho chúng con, để chúng con có thể nhận ra Chúa và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống Kitô hữu của chúng con. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có thể được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môsê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môsê cho phép làm giấy ly dị. Cho ly dị. Bây giờ Giêsu đáp: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc đầu, khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục. Như vậy, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiến trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ hôm nay nếu các anh chị nhìn vào cái bản văn, chúng ta thấy cái đoạn cuối cùng mà chị Hòa vừa mới đọc đó.
Bây giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu
thì không buộc đọc. Không có buộc đọc tí nào hết. Vì thế mới để trong ngoặc. Riêng về vấn đề hôn nhân gia đình giữa vợ chồng với nhau. Những người biệt phái đã hỏi thử Chúa Giêsu rồi.
Người ta có thể được phép ly dị vợ mình chăng?
Thì không biết lý do tại sao họ hỏi Chúa Giêsu như vậy. Có phải là họ bất mãn với Môi-sen, không chấp nhận Môi-sen khi Môi-sen cho phép ly dị không? Bởi vì họ là thành phần giữ luật rất là kỹ. Họ tự cho mình là công chính bởi vì họ giữ luật. Vậy thì bây giờ ly dị như vậy thì đâu có giữ luật đúng, đâu có giữ luật kỹ mà có thể công chính được. Do đó nên có thể đó là lý do họ hỏi Chúa Giêsu xem. Một trong những cái lý do họ hỏi đó cũng là do họ cũng phục Chúa nữa. Bởi vì Chúa cũng đã từng giải quyết cho họ một số vấn đề và làm cho họ tịt ngòi khi họ đặt những vấn đề rất là khó mà Chúa vẫn giải quyết được. Từ đó họ phục Chúa và hỏi Chúa xem như thế nào. Và vì thế nên Chúa Giêsu biết được ý định của họ. Nó liên quan đến Môi-sen. Và Chúa đã không hỏi họ là luật đã truyền cho các ông thế nào, mà lại hỏi là
người đã Môi-se đã truyền cho các ông thế nào.
Bởi vì Chúa biết ý nghĩ của họ mà. Từ đó Chúa hỏi đúng những cái gì họ đang nghĩ.
Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị, cho ly dị.
Họ đổ cho Môi-se. Từ dĩ bây giờ dân chúng được phép ly dị là vì Môi-se cho phép. Do đó nên mới ly dị như vậy. Còn họ chắc là không đâu. Do đó nên họ muốn hỏi để chứng tỏ họ là người công chính. Nhưng mà không ngờ, hoàn toàn không ngờ, Chúa Giêsu lại dùng ngay cái câu họ hỏi để mà vạch trần bộ mặt thật của họ ra.
Bây giờ Chúa Giêsu đáp, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó.
Đấy, chúng ta thấy không, bây giờ mới lòi cái mặt thật ra. Chính họ cũng ly dị như ai, chứ không phải là giữ luật ngon lành gì đâu. Bởi thế nên Chúa mới nói họ giả hình là đúng lắm. Bề ngoài có vẻ giữ luật đấy, nhưng mà thật sự không có giữ luật gì đâu. Đó, thấy không? Họ cũng ly dị thôi. Họ cậy dựa vào Môi-se cho phép ly dị. Do đó nên họ không có lỗi luật. Vẫn đúng như thường. Vẫn đúng như thường. Bởi vì Môi-se là có thẩm quyền. Môi-se đã cho như thế nào thì được như vậy. Nhưng mà ở đây, Chúa Giêsu không chấp nhận cái vấn đề ly dị một tí nào hết. Không chấp nhận. Do đó nên Chúa Giêsu mới hoàn chỉnh lại. Vấn đề hôn nhân gia đình phải đúng như là ý muốn ngay từ ban đầu của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người để họ nên một, chứ không phải ly dị, chứ không phải sống lẻ loi cô độc. Do đó nên Chúa Giêsu nói là
nhưng lúc đầu, khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ.
Mục đích của Thiên Chúa dựng nên con người ta ở trên đời này là để cho con người ta hiệp thông, chứ không phải sống cô đơn. Hiệp thông đây thì tất nhiên là phải có mối liên hệ, phải có tối thiểu là hai trở lên. Và đó là lý do mới có một nam và một nữ. Và vì là một nam và một nữ kết hợp lại thì mới là hiệp thông. Chứ còn nếu Thiên Chúa dựng nên một người nam này và một người nam kia thì không có vấn đề hiệp thông. Hay là một người nữ này và một người nữ nọ thì cũng không có vấn đề hiệp thông. Hiệp thông là phải khác nhau, là phải khác biệt. Bởi thế nên giáo hội chủ trương là hiệp nhất trong đa dạng trong hiệp nhất là như vậy. Ở đây nam và nữ khác nhau. Khác nhau mới đi đến chỗ hiệp thông, mới đi đến chỗ hiệp nhất. Chứ không phải là đồng nhất, nam với nam, nữ với nữ. Không, không phải kiểu đồng phục. Và đó là ý nghĩa của hiệp thông mà Thiên Chúa muốn. Và Thiên Chúa có ý định ngay từ ban đầu. Do đó Ngài đã dựng nên một người nam và một người nữ. Và vì thế nên người nam và người nữ đó hợp nhất với nhau, hiệp thông với nhau bằng tình yêu thương để trở nên một huyết nhục. Do đó nên ở đây Chúa Giêsu nói tiếp,
bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục. Như vậy, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục.
Thì chúng ta thấy được là hai vợ chồng với nhau có bao giờ thực tế cho thấy trở nên một huyết nhục không? Các anh chị có nghĩ là hai vợ chồng trở nên một huyết nhục được không? Em không nghĩ vậy, thực tế không cho chúng ta nghĩ như vậy. Dù hai vợ chồng có ân ái với nhau chất ngất mấy đi nữa, cũng vẫn là hai cái xác thịt đó thôi. Chứ đâu một đâu, phải không? Đâu có một xác thịt được. Hai xác thịt rõ ràng. À, vậy thì bây giờ làm sao ở đây để nói trở nên một xác thịt? Thì ở chỗ là yêu thương nhau. Thấy không? Cái tình yêu nó làm cho hai người nên một. Nhờ tình yêu đó được biểu lộ ra ở nơi ân ái, ở nơi hai cái xác thịt nó chập lại với nhau, nó nên một với nhau bề ngoài ngay cái lúc ân ái đó. Và nếu mà không có yêu thương, các anh các chị có nghĩ là nên một được không? Không bao giờ. Đôi khi nằm bên nhau đó mà ngàn trùng xa cách, bởi vì mỗi người đều nghĩ đến một cái hình ảnh khác. Hay là hai người đang giận nhau, làm sao có thể ân ái, vân vân và vân vân. Do đó nên một huyết nhục đây ám chỉ là mối hiệp thông giữa vợ chồng trong yêu thương. Đấy là những gì Thiên Chúa muốn. Như thế họ không còn là hai mà là một huyết nhục, là như vậy.
Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ?
Đó, ở đây chúng ta thấy được là những gì mà Thiên Chúa đã kết hợp, có nghĩa là Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ, và kết hợp hai người đó lại với nhau để nên vợ chồng, thì không ai có thể tự động tách lìa nhau được. Có nghĩa là không được ly dị. Đó, ở đây Chúa xác định rõ là không được ly dị.
Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ?
Là như vậy. Thiên Chúa đã kết hợp ở đây có nghĩa là Thiên Chúa đã chọn cho người vợ và người chồng những người yêu lý tưởng nhất. Do đó nên nơi vợ, nơi chồng chúng ta thấy có một cái gì đó có duyên với nhau. Duyên đây ám chỉ là thích hợp với nhau đó. Và cảm thấy được là gắn bó với nhau, không thể thiếu nhau và phải sống trọn đời với nhau. Vẫn biết là chúng ta chọn vợ, chọn chồng, tự do của chúng ta đấy. Nhưng mà thật sự chúng ta chọn lựa trong những gì mà Thiên Chúa đã quan phòng. Chúa không cho chúng ta đi khắp thế giới để chọn vợ, chọn chồng. Mà Chúa chỉ cho chúng ta sống ở trong cái một môi trường nào đó, cái hoàn cảnh nào đó, để rồi gặp gỡ người này người kia và tự nhiên yêu thương và nên vợ chồng với nhau. Những gì mà Chúa đã chọn cho chúng ta lúc bấy giờ và chúng ta cũng cảm thấy chúng ta thích hợp nữa, thì đó là những gì Chúa đã kết hợp. Còn chúng ta chỉ nhận biết mà chọn lựa theo, đúng hơn là chấp nhận theo những gì Chúa chọn lựa cho chúng ta mà thôi. Bởi thế nên Chúa đã cho chúng ta ở nơi bản thân chúng ta những gì chúng ta thích. Thì khi chúng ta gặp đấy cái thích là chúng ta thấy có duyên. Do đó nên chúng ta thấy có những cặp vợ chồng rất là buồn cười. Vợ thì rất đẹp, chồng thì si trai. Chồng thì cao, vợ thì lùn tẹt. Vợ thì dữ, chồng thì hiền. Vân vân và vân vân. Hay là ngược lại, chồng rất là đẹp trai, vợ xấu như cái gì vậy. Vậy mà vẫn yêu thương nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tình yêu nó san bằng hết mọi sự. Tình yêu nó san bằng hết mọi sự. Và cái tình yêu đó chứng tỏ là con người hiệp thông với nhau, chấp nhận nhau dù khác biệt. Và họ chấp nhận những gì khác biệt từ Thiên Chúa, bởi vì họ cảm thấy cái người đó hợp với mình. Dù họ lùn, dù họ xấu, dù họ thế nào đi nữa, do đó nên họ nhận biết nhau và lấy nhau. Có nghĩa là họ chọn đấy. Họ chọn nhưng mà thật ra họ nhận biết nhau. Họ nhận biết những gì mà Thiên Chúa đã chọn cho họ. Và bây giờ họ chấp nhận nhau trong Chúa. Thế thôi. Tuy nhiên cái thế giới ngày nay là thế giới càng ngày càng văn minh về vật chất và càng nhân bản nhân quyền. Thì cái câu mà Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bởi vì họ không coi hôn nhân là một ơn gọi nữa, là những gì Chúa chọn cho họ và họ chấp nhận cho tới cùng, mà là tất cả những gì đều do họ chọn. Người vợ của họ, người chồng họ đều do họ chọn, chứ không có chấp nhận. Và vì họ chọn nên họ có quyền bỏ để chọn người khác, và cứ như thế. Nhưng thực tế cho thấy khi con người càng chọn thì lại càng ngu, càng khùng. Ở chỗ nào? Ở chỗ tại sao chọn cái mà mình cho là ngon nhất rồi lại bỏ là cái gì? Có phải trẻ con không? Có phải là ngớ không? Thế không, nếu mà khôn thì đâu có chọn đi chọn lại như vậy. Đấy, cho thấy để con người ngày nay càng văn minh, càng nhân bản thì càng ngố rừng, càng ngu si đần độn. Vậy mà cứ hoanh hoang thôi. Cho hôn nhân pro-choice là best, hợp với quyền tự do của con người ngày nay. Tôi chọn, do đó nên tôi có quyền bỏ. Không ai làm gì được tôi. Và thậm chí chính phủ còn cho phép ly dị đơn phương và ly dị một cách rất dễ dàng. Ly dị đơn phương ở chỗ người kia không đồng ý vẫn thành trong vòng 6 tháng. Trong khi lấy nhau thì hai người phải đồng ý. Rồi ly dị rất là dễ dàng ở chỗ chỉ cần tôi không thích nữa là xong. Không cần vợ tôi có lỗi này lỗi nọ hay là có ngoại tình, bị bắt quả tang vân vân, không cần. Hay là chồng tôi cũng thế, chỉ cần tôi không thích nàng nữa, nàng không thích chàng nữa, thế là xong. Thế là được quyền ly dị. Mà ly dị đơn phương dù người kia không muốn cũng có thể ly dị. Và vì thế nên cái thế giới ngày nay hôn nhân rất là bấp bênh. Họ không yêu thương nhau thật đâu. Bề ngoài có vẻ yêu thương nhau đấy, đùng một cái lên giường, rồi đùng một cái ly dị. Và trước khi lấy nhau thì sợ sệt, không phải làm giấy cho thấy được là đây là cái này của tôi, cái nhà của tôi, cái xe của tôi, vân 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 vân. Thế mà ly dị thì vẫn là của tôi, chứ không có chia đôi nếu mà tôi không có làm giấy như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ họ đâu có yêu nhau thật đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ sợ nhau. Và chính vì sợ nhau mà họ mới không yêu nhau thật. Nếu yêu nhau thật thì tin nhau, chấp nhận nhau, không bao giờ bỏ nhau thì còn sợ gì nữa. Do đó nên không phải là từ hồi mà Chúa Giêsu được hỏi là người ta có được phép ly dị vợ mình chăng mới có chuyện ly dị, còn bây giờ thì không. Nhưng càng ngày càng ly dị một cách quái gở hơn bao giờ hết. Và bài phúc âm này vẫn chưa chấm dứt ở cái chỗ là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ, mà còn chi tiết cuối cùng nữa, đó là
về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó.
Điểm đó đây chắc là cái điểm mà sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ, chứ không phải là Moisen cho phép ly dị hay cái gì nữa. Bởi thế nên Chúa Giêsu với trả lời cho các ông là:
và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.
Đó là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đã phân rẽ những gì Thiên Chúa đã kết hợp. Tuy nhiên, giáo hội cũng thông cảm với hoàn cảnh hôn nhân gia đình của vợ chồng. Bởi vì sao vậy? Có những nền văn hóa đã trọng nam khinh nữ. Nam có quyền trên nữ, đánh đập, hành hạ người vợ. Và vì thế nên giáo hội cho phép ly thân nếu không thể sống chung với chồng. Nhưng chỉ ly thân thôi, chứ không có ly dị. Bởi vì khi đã nên một thì không thể phân ly, trừ trường hợp bị ép buộc, trừ trường hợp cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà lúc đó thật sự là hai người không thương yêu nhau, cũng không muốn đến với nhau, đã có người khác rồi, nhưng mà không được lấy nhau theo tình yêu của mình, mà phải lấy nhau theo Đức Vâng Lời. theo cái văn hóa của thời bấy giờ. Bởi thế nên những trường hợp đó thì có thể ly dị. Còn ngoài ra nếu tiếp tục chấp nhận nhau thì vẫn sống trọn ơn gọi hôn nhân, giống như bà Thánh Monica là người công giáo lấy chồng ngoại giáo, bị chồng hành hạ nhưng vẫn không bỏ chồng, vẫn trung thành với chồng. Và dù có sinh ra một đứa con từ người chồng vũ phu đó và người con đó hư đi, nhưng bà vẫn thương con. Bởi vì người con này dù là do một người chồng mình không thương, một người chồng hành hạ mình, vẫn thương đứa con đó, bởi nó xuất phát từ cả hai. Do đó nên cuối cùng bà Monica mới biến đổi được cả chồng lẫn con. Đó mới là ơn gọi hôn nhân. Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Nhưng ngày nay thì không có vậy. Còn cái vấn đề là bỏ vợ, bỏ chồng mà lấy người vợ khác, người chồng khác thì là ngoại tình. Có những trường hợp, nhất là bên Mỹ này, người vợ hay người chồng không thể sống với người phối ngẫu của mình được nữa. Không ly thân, phải ly dị. Chẳng hạn, có một chị đã thú nhận là em không thể sống với anh được nữa, bởi vì không đủ phụ nữ cho anh. Thì chúng ta hiểu được là cái người chồng đó như thế nào rồi. Có nghĩa là ngoại tình đủ thứ cả. Thì người vợ này không thể sống với người chồng như vậy thì ly dị, chỉ tự ý ly dị. Nhưng cho tới bây giờ, bao nhiêu năm sau rồi, chị không lấy một ai, chị vẫn sống như vậy, độc thân thôi. Do đó nên chị vẫn được phép xưng tội rước lễ, chị không ngoại tình. Và cái mầu nhiệm hôn nhân gia đình này đó các anh chị, chúng ta sẽ thấy được phản ảnh nơi bài đọc 1 hôm nay. Bài đọc 1 hôm nay như thế nào? Xin chúng ta cùng nhau lắng nghe. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho ai người được luôn tha thiết yêu nhau, trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tin yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán, đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói, bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Kính thưa quý anh quý chị, bài sách sáng thế này liên quan đến đời sống hôn nhân rất hay, rất có ý nghĩa, hợp với bài phúc âm hoàn toàn. Cái chi tiết đầu tiên và cái chi tiết cuối cùng rất ăn khớp với nhau. Chi tiết đầu tiên là gì? Là con người ở một mình không tốt. Ở đây họ dịch là đàn ông ở một mình không tốt, em không có chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Lúc đầu chưa có đàn bà, và vì thế chưa có đàn ông. Lúc đầu chỉ là một con người thôi. Bởi thế nên tiếng Anh nó gọi là the man, có nghĩa là con người ở một mình không tốt là đúng nhất. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa, chứ không phải chỉ có dựng nên người đàn ông theo hình ảnh của Chúa. Không, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa. Hình ảnh của Chúa mà con người được dựng nên giống là ở chỗ đó, là ở chỗ duy nhất. Do đó đây là con người duy nhất đầu tiên mà Chúa dựng nên. Ở một mình không tốt. Và như thế nào mới tốt? Là phải hiệp thông nữa mới tốt. Và đó là lý do ngay sau câu chúng ta hãy dựng nên con người theo giống hình ảnh của chúng ta và tương tự như chúng ta. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa ở chỗ độc nhất vô nhị, giống như Thiên Chúa là duy nhất vậy. Nhưng còn phải tương tự như Thiên Chúa nữa ở chỗ hiệp thông. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa là hình ảnh một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi hiệp thông. Do đó nên con người phải hiệp thông nữa mới trọn vẹn, mới tương tự như Thiên Chúa. Và cái chi tiết cuối cùng ám chỉ đến hiệp thông, đó là cả hai nên một thân thể. Cái sự kiện cả hai nên một thân thể đây chứng tỏ là sự hiệp thông nơi con người. Và đó là lý do Thiên Chúa làm nên một con người khác từ cái con người đầu tiên này. Tuy nhiên trước khi làm nên một con người khác thì Thiên Chúa dựng nên các giống vật rồi đưa đến cho con người đầu tiên này để con người đầu tiên này đặt tên cho chúng nó. Hay nói một cách khác, gián tiếp, có nghĩa là để cho con người tìm xem ở trong những loài vật đó có con nào nó hợp với mình không. Bởi vì Thiên Chúa có ý định là ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Nhưng trước khi có một nội trợ giống như nó thì Chúa dựng nên các thú vật đã. Nhưng mà chẳng có loài vật nào mà giống như nó cả. Cho dù A-dông lúc bây giờ rất là thông minh, biết hết mọi sự, đặt tên cho con nào là con đó, nhưng vẫn không tìm thấy trong loài vật bất cứ một con nào xứng đáng với mình, giống như mình, làm nội trợ của mình. Đó là cái chi tiết mà Chúa dựng nên thú vật. Nhưng thú vật không phải là một nội trợ giống như nó, giống như con người đầu tiên đó. Bởi thế nên Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà. Là Thiên Chúa khi thấy con người đầu tiên không có chọn được cho mình một nội trợ giống như mình, thì Thiên Chúa lại bắt đầu làm cách khác. Nhưng mà cách này không giống như cách trước. Cách trước thì Thiên Chúa lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời. Có nghĩa là các thú vật đó từ đất mà ra. Nhưng cái nội trợ giống như con người đầu tiên đó thì không phải là từ đất mà từ chính cái con người đầu tiên đó. Bởi thế nên Thiên Chúa mới làm cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Và những gì mà Thiên Chúa làm đó, cái xương và thịt, thịt đây thì không biết Chúa lấy từ đâu, chắc cũng từ A-dông thôi, chứ không từ ai hết. Và vì thế nên sau này, trong câu nói đầu tiên của A-dông, thì A-dông nói đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi là như vậy. Chứ không phải là thịt của con vật, không, thịt của chính con người. Và đó, xương thịt ám chỉ cái thân xác. Rồi, chính cái xương thịt đó trở thành một người đàn bà. Rồi sau đó làm sao? Là dẫn đến với con người đầu tiên đó. Tên của con người đầu tiên đó là A-dông. Để xem A-dông có nhận biết những gì Thiên Chúa đã làm từ A-dông không. Bởi vì tất cả những cái xương thịt đó là từ A-dông. Mà lúc bây giờ A-dông đang ngủ say. Vậy mà khi tỉnh dậy, A-dông liền nói: bây giờ đây, xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Đấy, chúng ta thấy không? Khi A-dông vừa mới thức giấc thì nhận biết ngay, nhận biết ngay cái người đang đứng trước mặt mình đây, cái người nữ đó là bởi mình mà ra. xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Để rồi sau đó A-dông làm cái gì? Người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Khi mà đã nhận biết mình nơi con người nữ đó thì A-dông nên một xương thịt. Có nghĩa là A-dông chấp nhận, yêu thương và ở với nàng. Vì nàng là một nội trợ từ chàng mà ra, và chàng chỉ yêu thân thể mình thôi, chỉ yêu những gì thuộc về mình thôi, và chỉ có như vậy mới có thể hiệp thông thôi, chứ con người không thể hiệp thông với con vật, dù yêu thương con vật mấy đi nữa, bởi vì nó không ngang hàng với mình, nó không phải là mình, nó không như mình. Và đó là lý do chúng ta thấy những cái chi tiết Adam ngủ say và đang ngủ thì Eva xuất hiện rất là hay. Ở chỗ nào các anh các chị? Ở chỗ nó rất thích hợp với lại tuổi đời của con người ta. Các anh chị biết được là cái tuổi gọi là tuổi dậy thì đấy, là cái tuổi gì các anh các chị? Là cái tuổi mới lớn, cái tuổi mà con người đang tìm hiểu mình là ai ở trên đời này. Và trong khi tìm hiểu mình là ai đó, con người lại yêu thương cùng một lúc. Vì con người yêu thương, do đó con người hướng ngoại, đi tìm kiếm những gì hợp với mình, đi tìm kiếm đối tượng. Và khi gặp được đối tượng rồi thì wow, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và con người lúc bây giờ thấy được là cái đối tượng mình vừa mới thấy, mình vừa mới gặp, qua bao nhiêu là đối tượng khác nhau, đối tượng này có duyên nhất với mình, có nghĩa là hợp nhất với mình. Có những gì mà mình thích, có những gì phản ảnh bản thân mình, và mình không thể nào không có nàng, không có chàng, và tự nhiên gắn bó với nhau, và sống không thể không có nhau. Để rồi đi đến hôn nhân, đi đến vợ chồng, nên một thân thể với nhau, và đi đến chỗ hiệp thông. Và khi hiệp thông thì mới trọn vẹn. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên con người là để cho con người hiệp thông, chứ không phải sống lẻ loi một mình. Do đó nên tất cả những gì con người làm mà không có đi đến chỗ hiệp thông, hiệp nhất, chia rẽ, vị kỷ, hưởng thụ, đều là phản lại với ơn gọi hiệp thông, và đều làm cho con người bất mãn, bất an, bất hạnh, liên tục không bao giờ có hạnh phúc. Bởi vì không sống đúng với ơn gọi của mình, không đạt được tới cái cùng đích hiệp thông của mình. Thế thôi. Chúng ta sang tới bài học 2. Chúng ta sẽ thấy được Chúa Kitô xuất hiện ở nơi bài học 2. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đứng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giê-xu, chúng ta thấy người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của người, để nhờ ơn Thiên Chúa người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng đấng thánh hóa và người được thánh hóa tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta có thấy bài đọc 2 này hợp với phụng vụ lời Chúa nói chung không? Hợp với bài phúc âm về hôn nhân gia đình, rồi hợp với bài đọc 1 cũng về hôn nhân gia đình không? đâu có thấy phải không? Đáng lẽ bài thích hợp nhất nếu mà giáo hội chọn là bài ở thư Ê-phê-sô đoạn 5 liên quan đến mầu nhiệm cao cả về hôn nhân gia đình, là người chồng phải yêu vợ mình như Chúa Kitô yêu thương giáo hội, và vợ phải phục tùng chồng trong mọi sự như giáo hội phục tùng Chúa Kitô. Đó, đáng lẽ bài đó thích hợp hơn. Tại sao giáo hội không chọn mà lại chọn bài này? Kính thưa quý anh quý chị, bài này có hai câu cuối cùng, nó liên quan đến phụng vụ lời Chúa chung. Đó là cái gì? Đó là đấng thánh hóa và người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Chúng ta có nghĩ là chúng ta với lại Chúa Kitô cùng một nguồn gốc không? Có nghĩ vậy không? Và chính vì cùng là một nguồn gốc mà chúng ta là anh em với Chúa. Nguồn gốc đây là gì? Nguồn gốc của Chúa Kitô chúng ta biết được là chính là Chúa Cha. Vậy thì chúng ta có cùng một nguồn gốc như Chúa Kitô là Chúa Cha không? Mà ở đây Thánh Phaolô nói tất cả đều do một nguồn gốc, kể cả người đấng thánh hóa là Chúa Kitô và những người được thánh hóa là nhân loại chúng ta nói chung, và những người tin vào Chúa Kitô lãnh nhận phép rửa nói riêng. Xin thưa, vâng, tất cả đều do một nguồn gốc, cả Chúa Kitô cũng như là nhân loại chúng ta. Bởi vì sao vậy? Theo tự nhiên thì không phải, nhưng theo dự án thần linh cứu độ của Thiên Chúa thì hoàn toàn chính xác. Đây, bài đọc 1 cũng như là chính bài phúc âm đã có những câu như thế này. Chẳng hạn, bài phúc âm chính Chúa Giêsu nói: bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Còn bài đọc 1 trích sách Sáng Thế cũng thế: vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Thì đây em xin hỏi các anh các chị, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ, trong khi đó ở sách Sáng Thế lúc bây giờ chỉ có Adam và Eva thôi, hai con người nguyên thủy. Adam và Eva là hai con người không có rốn, không có cha mẹ, vì không được sinh ra, do đó nên không có bị cắt rốn. Bởi thế nên hai ông bà này không có rốt. Thì nếu không có cha mẹ thì ở đây tại sao lại nói là người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ? Rồi cũng được Chúa Giêsu lặp lại ở trong bài phúc âm nữa là cái gì? Nếu người đàn ông đây ám chỉ ai dòng lúc bây giờ, mà thật sự là như vậy đó, ngay từ đầu thì ai dòng không hề có cha mẹ mà lại bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, thì ám chỉ đó là Chúa Giêsu Kitô, chính là ngôi lời đã bỏ cha mình ở trên trời để nhập thể làm người, kết hợp với nhân tính của con người, kết hợp với loài người và trở nên một với giáo hội là thân thể của người. Cái câu này, cái chi tiết này ở trong bài đọc 1 ám chỉ Chúa Giêsu Kitô, ám chỉ mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu thế. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm Thiên Chúa nhận lấy nhân tính của con người, nên một với con người, giống như là kết hôn với con người, và nên một với con người nơi giáo hội của người. Đó, nó là như vậy. Bởi thế nên, theo dự án thần linh của Thiên Chúa, muốn cứu độ con người, dựng nên con người, thì thật sự là Chúa Kitô và con người, một đấng thánh hóa, và thành phần được thánh hóa có một nguồn gốc là Chúa Cha là như thế. Nhờ có cùng một nguồn gốc như vậy mà Chúa Kitô với con người ta đều là anh em với nhau. Do đó nên Chúa Giêsu cũng không thẹn gọi chúng ta là anh em. Chúng ta thấy trong cuộc chung thẩm không? Chúa đồng hóa Chúa với những người hèn mọn nhất, những người anh em hèn mọn nhất của ta. Nếu các ngươi không giúp đỡ họ, không thương xót họ thì không thương xót ta. Hay là thương xót họ, giúp đỡ họ là thương xót ta, giúp đỡ ta. Thế thôi. Đấy, chính Chúa Kitô đã hiệp thông với con người nơi mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu độ của người. Và chính người đã ban cho họ sự sống, Đã ban cho họ thân phận được làm con Thiên Chúa, dưỡng tử nam nữ của Cha trên trời, cũng được gọi Thiên Chúa là Cha như người, cũng sống sự sống thần linh mà người thông ban cho. Sự sống thần linh của Thiên Chúa cũng được thông phần về bản tính thần linh với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, nhờ mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Đó là lý do mà ở trong bài đáp ca có một cái câu chúng ta cần phải ý thức và thực hành, chúng ta mới có thể hiệp thông như là chính Chúa Kitô hiệp thông với nhân loại nói chung và giáo hội nói riêng. Cái câu đấy là câu nào ở trong bài đáp ca hôm nay? Cái câu trước hết là câu đáp: nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Câu thứ nhất: phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như trời non của khóm ô liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn. Thứ bốn: và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con, nguyện xin bình an đến trên đất Israel. Kính thưa quý anh quý chị, bài đáp ca hôm nay thì chúng ta thấy được là những cái hoa trái rất là tốt đẹp của những ai tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Chúa thôi, chứ không phải là cho tất cả mọi người đã lấy chồng lấy vợ là được như vậy đâu, không có đâu. Bởi thế nên chúng ta đã từng nói đến trong phần chia sẻ vừa rồi, đó là cái gì? Ngày nay con người ta cho hôn nhân là pro-choice chứ không phải ơn gọi. Và vì không phải ơn gọi mà là pro-choice, do đó nên họ càng bị bất mãn, bất an và bất hạnh, không bao giờ thỏa mãn. Chỉ có khi nào mà họ tin vào Thiên Chúa, tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Người, có nghĩa là giống như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội như thế nào, họ cũng yêu thương nhau như vậy, thì lúc bây giờ họ mới thật sự sống ơn gọi hôn nhân và mới có hạnh phúc. Bởi vì lúc bây giờ họ được hiệp thông như là Chúa Kitô hiệp thông với chung loài người nơi mầu nhiệm nhập thể và với riêng giáo hội nơi mầu nhiệm cứu chuộc. Và hiệp thông đây chính là ơn gọi, là bản chất và là mục đích của đời sống hôn nhân gia đình. Bởi thế nên chúng ta, những con người làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, đều sống theo khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, yêu nhau đâu đó rồi cắn nhau đau, rồi bỏ nhau, vân vân và vân vân. Nên cuộc sống của chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta có sống được với nhau cho tới bây giờ là rất may mắn, ở giữa một cái thế giới hôn nhân pro-choice này. Và cũng đó là ơn Chúa thôi. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và hãy xin Chúa cho chúng ta biết tôn sợ Chúa và sống theo đường lối của Người, để nhờ đó cuộc sống hôn nhân của chúng ta chẳng những không vì tình thì vì nghĩa, mà còn sống trọn ơn gọi hiệp thông, phản ánh trung thực cái bản chất hiệp thông và đạt được cái cùng đích hiệp thông của con người được dựng nên trên trần gian này nói chung và của đời sống hôn nhân gia đình nói riêng. Xin mẹ Maria là mẫu gương của cả đời sống tu trì lẫn hôn nhân gia đình, giúp cho chúng con được sống đời sống hôn nhân gia đình với tinh thần tu trì như Thánh Phaolô đã khuyên dạy. Ai có vợ hãy sống như không có vợ, ai hưởng thụ như không hưởng thụ. Amen.
Chúa sẽ chúc phúc xuống cho ai người được luôn tha thiết yêu nhau. Trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung. Yeah.